Các bạn thân mến, đúng như đã hứa trong chương trình trước, hôm nay Béo và Su rất hân hạnh được công bố với các bạn bài viết đã đoạt giải trong cuộc thi bảng xếp hạng sách của tôi do Đọc Sách Thế Kỷ 21 tổ chức. Thật là tò mò phải không nào?
Nói thật với Béo nhé, Su nghĩ là không chỉ riêng các bạn thính giả đâu, mà ngay cả bản thân Su cũng đang vô cùng háo hức muốn biết kết quả ngay bây giờ đây.
Béo cũng đang hồi hộp chẳng kém với Su này. Mr. Béo xin được thay mặt chương trình Đọc Sách Thế Kỷ 21 vinh dự được công bố kết quả của cuộc thi bảng xếp hạng sách của tôi đã thuộc về độc giả.
Ê Béo, Béo, khoan đã, để tăng thêm tính hồi hộp của chương trình, chúng ta hãy dành công bố giải thưởng vào phần cuối. Còn bây giờ thì hãy giới thiệu tới các bạn thính giả bảng xếp hạng sách của một độc giả đoạt giải cao trong cuộc thi này nhé.
Su quả là biết cách tạo bất ngờ đấy. Vậy thì bây giờ xin mời các bạn thính giả hãy cùng đến với bảng xếp hạng sách của độc giả Trần Thị Thanh Loan. Quả thực bảng xếp hạng sách của Loan đã khiến ban biên tập Đọc Sách Thế Kỷ 21 đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, từ phần nội dung vô cùng trau chuốt nhưng cũng không kém phần thú vị, cho tới cách bạn ấy thể hiện tình yêu và đam mê sách qua từng bức ảnh minh họa cho mỗi cuốn sách của chính mình.
Không những thế, bên cạnh bảng xếp hạng sách của mình, Thanh Loan còn có những dòng giới thiệu rất đáng yêu về bản thân đấy. Hãy cùng Su lắng nghe nhé. Xin chào ban biên tập Đọc Sách Thế Kỷ 21. Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Cháp, nick của tớ trên theo yêu cầu đấy. Thính giả thường xuyên và cũng đã có may mắn nhận được quà của chương trình gửi tặng. Nghe chương trình phát động bảng xếp hạng sách của tôi ngay từ đầu, nhưng còn lưỡng lự băn khoăn lắm, không biết có nên gửi bảng xếp hạng của mình hay không, vì những thứ lý do trên trời dưới biển mà tớ có thể nghĩ ra. Hay đọc sách nhưng thời gian đọc sách của tớ chưa lâu, cũng chỉ vài năm gần đây mới đọc nhiều. Từ lúc còn nghèo nghèo toàn sách đi mượn bạn bè hay thư viện trường với lại cả đọc ebook, sau này thì thường xuyên được cầm cuốn sách mới tinh của nhà mình đọc hơn. Như thế nào đi nữa cũng vẫn thích sách, quý từng trang sách đã từng đọc qua, dù nó có hay hay không. Cuốn nào mình thấy hay thì quý nhiều hơn, cuốn nào thấy không hợp với mình thì quý ít đi một tí. Bởi thế cho nên, yêu cầu xếp hạng lần lượt cho từng cuốn sách theo mức độ yêu thích tăng dần đối với tớ có phần hơi khó. Sách đối với tớ chỉ được chia thành hai nhóm, thích nhiều và thích ít mà thôi. Danh sách 10 cuốn này tuy có được đánh số thứ tự nhưng tớ cũng không chắc chắn mà nói rằng cuốn sách ở vị trí thứ nhất có hay hơn cuốn sách ở vị trí thứ tư, thứ năm hay thậm chí là thứ 10 hay không. Chỉ là cảm nhận và những gì chúng động lại trong tớ được hiện lên ngay trong lúc này nhiều hay ít mà thôi. Có thể có những tác phẩm các bạn đã từng đọc qua và không quá yêu thích nó, nhưng với tớ thì là những tác phẩm mà tớ nghĩ sẽ khó mà quên được. Nhưng cứ thử xem chúng mình có cùng quan điểm nào về sách không nhé.
Mình nghe giới thiệu mà Béo đã biết ngay rằng đây chắc hẳn là một bảng xếp hạng sách rất hay đấy. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng Béo đến với vị trí số 10 nhé. Đó là cuốn sách Papillon, Người Tù Khổ Sai. Cuốn sách được một người bạn mới quen tặng. Đây là quyển sách cũ của bạn ấy nhưng vẫn còn tốt lắm. Mà bởi vì quý bạn nên sẵn sàng tạm gác cuốn sách đang đọc giờ để bắt đầu với nó. Và thực sự tớ đã bị Papillon chinh phục. Liên trong 2 ngày, tự đưa mình vào cuộc phiêu lưu của cuộc đời nhân vật chính, cuộc phiêu lưu trong xã hội rối ren của Pháp thời đó, cuộc phiêu lưu của những thù hận, oán trách nhưng cũng đầy tình thương giữa người với người, tình yêu son sắc bền bỉ của những người phụ nữ, tình bạn bè, chiến hữu, đồng cam cộng khổ, cùng nhau để chống lại chế độ nhà tù, cùng nhau sống, và ở đó còn cả tình yêu thương của những người vì chẳng quen biết nhau nhưng vẫn không nề hà hiểm nguy giúp đỡ những người khác. Đúng như những gì lời đề tựa cuốn sách đã viết, Papillon, bản cáo trạng và bài ca về khát vọng tự do, nhưng tớ vẫn còn muốn thêm vào đó 2 chữ tình người. Papillon là một tác phẩm khiến người đọc không khỏi có những trăn trở trong lòng sau khi gặp cuốn sách lại. Dù vẫn còn những điểm mà tác giả chưa giải quyết hết, nhưng Papillon thực sự là cuốn sách mà tớ muốn ghi nhớ mãi mãi về sau này.
Cuốn sách ở vị trí số 9 có cả tên Su đây này. Các bạn có đoán được đó là cuốn sách nào không? Chính là Su Su Đừng Khóc đấy. Không biết có bạn nào đang cười tớ vì già rồi mà còn thích đọc truyện tin không nhỉ, he he. Nhưng mà tớ thấy tớ vẫn còn trẻ lắm. Đọc Su Su Đừng Khóc mà cười hì hả theo từng nhân vật. Tớ thích cái cậu chàng Lolo ấy, rất chân thành mà lại cũng rất dễ thương. Chẳng giống như xem phim, thường thì sẽ thích những mẫu chàng trai phải cool and cool giống La La hơn là những chàng hot boy có tính khí như Lolo. Ấy thế mà đọc truyện này lại thấy quý cậu ấy mới lạ. Hay bởi vì phim thường có 2 chàng, còn trong Su Su Đừng Khóc này lại có tới tận 3 chàng nhỉ? À nhưng mà như có lần đã viết nốt trên Facebook ấy, nếu đặt các nhân vật chính vào khoảng 5 năm sau thì không chừng mình sẽ lại quý La La mất. Su Su Đừng Khóc, 3 chàng và 1 nàng, một câu chuyện tin chính hiệu nhưng là một ly nước mát giữa bộn bề suy nghĩ hàng ngày. Đọc và thấy mình trẻ hơn biết bao nhiêu.
Xem Su sung sướng hả hê chưa kìa, tên giống thôi chứ có phải chuyện viết về Su đâu mà.
Mới thế thôi mà Bèo đã được đà lên lớp Su rồi.
Được rồi. Vị trí số 8 không kém phần thú vị đây. Đó là Oxford Thương Yêu của tác giả Dương Thụy. Tôi nghĩ chắc chẳng có ai như tớ đâu. tớ chưa đọc thêm một tác phẩm nào của Dương Thụy kể từ khi tớ biết đến tác giả qua cuốn sách này. Chỉ vì không muốn, hay nói đúng hơn là sợ lỡ may đọc phải tác phẩm nào không hay của chị ấy rồi có ấn tượng không tốt đi. Mà quyển này tớ vẫn chưa có sở hữu một lần nào, dù đã đọc đi đọc lại ít nhất là 4 lần. Đa số là vì thích quá mà đọc e-book ấy. Nhiều người nói Oxford thương yêu phi thực tế, cổ tích quá, nhưng mà tớ lại rất thích cái câu chuyện tình lãng mạn của các du học sinh ấy. Fernando giống như một chàng hoàng tử vậy, luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và yêu thương Kim hết mình. Con gái mà, ai chẳng bị thu hút bởi những mẫu người như vậy. Đọc mà còn ghen tị với Kim nữa chứ. Mình cũng đã từng muốn có một Fernando như vậy ở bên cạnh đấy. Đi lại thì cũng thấy buồn cười thật.
Các bạn thân mến, tiếp theo sẽ là một tác phẩm của nữ nhà văn Cecilia Ahern, Nơi cuối cầu vồng. Nói sao đây nhỉ, mình bị ấn tượng với cuốn sách này hơn là thích nó. Lần đầu tiên đọc một tác phẩm với lối kể chuyện độc đáo như vậy. Từng lá thư dài có, ngắn có, từng mẩu giấy trao đổi trong giờ học cho tới những email, những cuộc hội thoại chat trên mạng. Cecilia Ahern đã để người đọc đứng bên cạnh hai nhân vật chính, đi cùng họ từng hành trình theo từng giai đoạn của tình bạn và tình yêu, cho dù tình yêu ấy chỉ được đoàn tụ với nhau khi cả hai đã không còn trẻ nữa. Như thế đấy, tình yêu thì có bao giờ kể tuổi tác, người ta yêu nhau mà chẳng nhận ra là mình đang yêu. Đấy là điều đáng tiếc nhất của hai người. Kết chuyện hoàn hảo, một happy ending theo đúng ý của người đọc, giống như hầu hết những câu chuyện của Cecilia Ahern. Nhưng ở nơi cuối cầu vồng, hẳn bạn sẽ chẳng dễ dàng quên nó đi được đâu, tớ chắc chắn là như vậy đấy.
Và đứng ở vị trí số 6 là cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Đây hẳn là một tác phẩm không xa lạ với nhiều bạn đọc ở Việt Nam nói chung và với các fans của Nguyễn Nhật Ánh nói riêng. Những bạn đã đọc qua hẳn còn cảm thấy ít nhiều một phần tuổi thơ của mình trong đó nhỉ? Từ chuyện không thích học cho tới chuyện bị bố mẹ mắng hay đánh đòn đau như thế nào. Nguyễn Nhật Ánh quả thực rất tài tình khi đưa người đọc đến tham quan tuổi thơ của các nhân vật chính, nhưng cũng đồng thời là chuyến tàu trở về tuổi thơ của chính họ. Câu chữ giản dị và mộc mạc nhưng lại vô cùng cuốn hút. Vừa đọc vừa cười khanh khách, tiếng cười tự nhiên, trong trẻo như chính tâm hồn của tuổi thơ mình vậy. Còn với những bạn chưa đọc, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, đừng ngần ngừ gì nữa, hãy tìm đọc nghe nhé và cầm tấm vé ấy quay về thăm lại miền tuổi thơ của mình đi. Tớ tin là các bạn cũng sẽ thích nó giống như tớ thôi.
Béo này, bảng xếp hạng sách của bạn Loan còn tới 5 cuốn sách rất hay khác nữa. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã hết mất rồi. Có lẽ chúng ta sẽ dành giới thiệu vào chương trình sau. Để bây giờ công bố kết quả cuộc thi bảng xếp hạng sách của tôi đã chứ.
Ừ nhỉ, dù không nhắc thì béo cũng chẳng nhận ra. Thôi đành phải hẹn các bạn vào chương trình lần sau vậy. Và các bạn thân mến, sau 4 tháng diễn ra, cuộc thi bảng xếp hạng sách của tôi cuối cùng cũng đã tìm ra được chủ nhân của những giải thưởng vô cùng thú vị. Và béo xin trân trọng công bố 10 giải khuyến khích. Mỗi giải trị giá 100.000 đồng sẽ được ban biên tập công bố trên website theocuoc.com và các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.
Và giải 3 của cuộc thi trị giá 300.000 đồng đã thuộc về bảng xếp hạng sách của bạn ở địa chỉ email sakura.princess2791@gmail.com.
Và giải nhì cuộc thi với phần thưởng trị giá 400.000 đồng thuộc về một độc giả nam nhưng có một nickname rất con gái, đó là bạn Huyền Thoại Mùa Thu 8889 và họ tên thật của bạn ấy là Thanh Hải.
Và các bạn thân mến, giải nhất của cuộc thi bảng xếp hạng sách của tôi với phần thưởng trị giá 500.000 đồng đã thuộc về một bạn gái 22 tuổi đến từ Hà Nội, độc giả Trần Thị Thanh Loan. Xin chúc mừng các bạn.
Các bạn hãy gửi thông tin cá nhân cụ thể về cho chương trình theo địa chỉ dapsach@theocuoc.com. Đặc biệt chương trình sẽ có buổi lễ trao giải tại Hà Nội. Thời gian và địa điểm cụ thể thì các bạn hãy chú ý đón nghe trong các chương trình tiếp theo nhé. Còn những độc giả ở xa, ban biên tập sẽ gửi quà tặng theo đường bưu điện.
Đặc sắc thế kỷ 21 được phụ trách bởi Gió, MC Su và Béo, biên tập Manolin. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
In a carpet bag, left on never looking back. Rings on your fingers, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl for me. Rings on your fingers, pain on your toes. You're leaving town where nobody knows. You can win if you want. If you want it, you will win. On your way, you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you've got a brand new friend for your life.
You've got a brand new friend for your life.